This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Nhã Quyên, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Hoàng Tính xin được chào Nhã Quyên trong cái ngày Chủ nhật này. Nhã Quyên khỏe không? Nhã Quyên...
Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Hoàng Tính.
Khỏe không?
Dạ không.
Cười hỏi, trả lời cũng cười nữa không.
Dạ.
Hơi khó chịu thời tiết. Nắng có, mưa có, lạnh có, gió cũng có. Thời tiết hơi khó chịu với mọi người. Nhất là vô mà nghe người đồng nghiệp của mình than nói khó chịu quá, cảm nó cứ cảm đi cảm tới, mà chắc có lẽ là quý vị đồng hương của chúng ta cũng có tâm trạng đó, cảm đi cảm tới cũng rất là nhiều. Thì thôi đi, hy vọng là cầu mong là mọi người sẽ đều khỏe mạnh, mọi người được có một cái sức khỏe tốt để chúng ta vui hưởng cái cuộc sống, phải không Nhã Quyên?
Dạ đúng vậy thưa anh.
Ngày hôm nay sao nè?
Ngày hôm nay thì mình có thể gửi đến cho quý thính giả những cái món ăn mà anh Hoàng Tính cũng đã sưu tầm rất là nhiều.
Thôi thì Hoàng Tính thấy là tại vì mình tìm những cái món nào dễ làm cho quý vị đồng hương nghe, cũng nghe mà quý vị cũng có thể hiểu được, hay hoặc là quý vị mà không nghe trọn vẹn thì quý vị cũng có thể nghe là trên cái website của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, trong cái mục gia chánh nhé thưa quý vị. Trong mục gia chánh thì Hoàng Tính của Nhã Quyên cũng sẽ post lên cái phần nấu nướng này, chỉ dạy những cái đơn giản thôi quý vị, mà anh em chúng tôi sưu tầm để gửi đến cho quý vị. Và ngày hôm nay cũng rất là đặc biệt, một cái món cũng rất là ngon mà cũng thường bán ở ngoài chợ. Người ta nói là gì, ăn vặt hả Nhã Quyên?
Dạ đúng rồi, đây là một cái món có lẽ phụ nữ thích hơn, đó là món chè thôi anh.
Món chè? Wow, chè gì ha?
Dạ đây là món chè đậu trắng. Món này Nhã Quyên thấy cũng rất là dễ nấu, tại vì mình có thể mua ở Hoa Kỳ này, mình có những cái đậu họ đã làm sẵn trong những cái hộp rồi, thì mình không có mất thời gian để hầm thôi.
Thì ra vậy, tức là chúng ta nấu chè đậu trắng mà bằng những cái đậu trong hộp.
Dạ đúng rồi.
Dạ, và bây giờ đó là một cái món đầu tiên anh em của chúng tôi xin được chia sẻ gửi đến chứng minh. Mời quý vị theo dõi sau đây, chè đậu trắng nấu bằng cái hộp á, mà cái đậu hộp này á, theo như cái tấm hình mà Nhã Quyên Hoàng Tính nhìn thấy thưa quý vị, đó cái nó tên của cái hộp này là Black Eyed Bean, mà cái hộp này Hoàng Tính thấy ra rất là quen thuộc lắm, có thể là bán ở trong những cái chợ mễ thưa quý vị, cao thì cao cũng khoảng cỡ một gang tay thưa quý vị. Nó vừa nhanh, nó vừa ngọt, vừa nhanh mà vừa gọn, mà nó lại vừa mang đúng cái khẩu vị của cái món chè mà rất là nhiều người rất là mê khi mà còn ở quê nhà. Quý vị cũng có thể vào những cái ngôi chợ mà có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, Trường Nguyên, Học Công, rồi hay hoặc là quý vị ở Arlington thì quý vị đi chợ Bến Thành hay hoặc là chợ Hồng Kông dưới đó, rất là nhiều những cái ngôi chợ quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để tìm mua những cái nguyên liệu để chúng ta thực hiện những cái món ăn mà Hoàng Tính và Nhã Quyên thường thực hiện gửi đến cho quý vị trong cái Bếp Sài Gòn. Thì cái nguyên liệu của cái món được mang tên là món chè đậu trắng được nấu bằng cái đậu hộp á như sau: hai cái lon đậu trắng cái loại 400g nhé thưa quý vị, hai lon đậu trắng cái loại 400g. Tiếp theo đó là một lon nước cốt dừa, rồi xong xuôi rồi 1/3 cấp đường thưa quý vị. Tiếp theo nữa đó là 1/3 cấp nếp thưa quý vị. Và cách nấu như sau: chúng ta vo sạch nếp, cho vào thêm 2 cái cấp nước, nấu cho nó sôi lên. Sau đó chúng ta bớt lửa, nấu cho cái nếp nó nở mềm lại. Nhớ là chúng ta phải trộn nếp cho nó đều, đừng để cho nó bám vào cái đáy nồi, tức là lâu lâu thỉnh thoảng thì chúng ta nhớ khuấy đều cái nếp này lên. Và nấu cái nếp cho nó nở mềm nhưng mà nó không bị nát nhé thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta đậu, chúng ta mới đổ, mở cái nắp ra, chúng ta đổ vào trong rổ. Đâu trong rổ xong chúng ta xả sạch vài lần với lại cái nước sạch đi. Sau khi mà cái nếp nó mềm rồi đó thì chúng ta mới cho đậu vào nồi nếp, cộng thêm 1/3 cấp đường, cộng thêm 100ml nước nóng thưa quý vị, rồi cộng thêm 1/3 muỗng cà phê muối, trộn đều tất cả mọi thứ đó, rồi nấu thêm chừng khoảng 7 phút nữa. Sau đó thì nước dừa chúng ta lại cho vào nồi, cái nồi chè đó, rồi cộng thêm 1 muỗng cà phê bột năng, cộng thêm 2 muỗng cà phê đường, cộng thêm 1/3 muỗng cà phê muối, để lửa cho nó vừa vừa thôi. Chúng ta khuấy đều cho đến khi nước dừa sôi thì chúng ta tắt bếp. Chè đậu trắng mà muốn đạt yêu cầu á thì chúng ta sẽ có một cái hạt đậu màu nâu rất là đẹp, màu trắng thưa quý vị, nhưng mà nó cũng ánh lên, nó không có bể vụn. Cái nếp thì mềm nhưng mà nó phải còn nguyên cái hạt. Và chè đậu trắng ăn nó khi còn ấm ấm, chúng ta chịu khó chúng ta chan cái nước cốt dừa béo béo, có cái vị nó hơi ngọt ngọt mặn mặn lên trên, sẽ cho chúng ta có một cái cảm giác thật là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Rất là đơn giản trong cái phần này. Qua cái phần trình bày như vậy, Nhã Quyên thấy sao Nhã Quyên?
Dạ vâng, đây là một cái bài viết Nhã Quyên cũng như anh Hằng Tính. Anh Hằng Tính vừa gửi đến cho quý thính giả về cái cách nấu chè đậu trắng. Thì chúng ta dùng cái loại mà anh Tính cũng nói, vừa là ở trong cái hộp chợ Mỹ cũng có bán, hình như chợ Mỹ cũng có bán với anh, Black Ice Bean. Khi mà muốn cho cái nồi chè, cái này cái cách Nhã Quyên nấu thôi, thì muốn cho nồi chè thêm thơm thì có thể cho thêm cái lá dứa vào trong nước dừa, hoặc có người thì họ cho trong cái nồi nước, có người thì cho thôi, nhưng mà Nhã Quyên cho trong cái nước dừa cho nó thơm. Còn có người thì họ cho trong cái khi mà nấu cái nếp đó thôi anh. Nhưng mà nhớ là nấu nếp, khi mà nếp mềm mình mới cho đường vào, hoặc nếu mà quý thính giả không có mua đậu trắng ở trong mấy cái lon á mà tự hầm á, thì cũng đừng có cho đường vào. Tại cái này nhiều khi những người mà nấu chuyên về đậu rồi thì biết rồi thưa anh, nhưng mà không chuyên, dù khi mình cho đường như vậy nó cứng cái hạt đậu, nó không có mềm nữa.
Đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính chưa có nấu đậu trắng mà Hoàng
nhưng Tính mà Nhã Quyên thấy thường tất cả những loại đậu mà anh nấu mà nó chưa có mềm á, mà mình cho đường vào
nó bị sượng,
không có mềm được.
Hoàng Tính đồng ý cái điều đó, nhưng mà Hoàng Tính muốn nói rằng là Hoàng Tính chưa nấu đậu trắng. Nấu đậu đen thì có nấu rồi. Đậu đen thì thường thì nếu mà quý vị muốn áp dụng theo cái phương cách này mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị cũng được, tức là quý vị mua cái lon đậu trắng mà người ta đã nấu rồi, tức là người ta đã làm chín rồi, người ta bỏ trong cái lon thưa quý vị, giống người ta kêu là lon đậu hộp thưa quý vị, chúng ta về làm cũng được. Còn ngoài ra thì chúng ta cũng có thể mua đậu về chúng ta làm riêng. Còn đối với Hoàng Tính chưa làm đậu trắng, mà làm đậu đen thì có làm rồi. Ra những cái chợ mễ mà nó có những cái thùng mà họ bán những cái đậu đó Nhã Quyên. Đậu đen cũng có, đậu trắng cũng có. Chịu khó quý vị mua một pound đi, một pound cả mấy chục sen nè, không có nhiều đâu. Về thì chúng ta làm hơn già hơn một pound chút, nửa pound chút xíu, chúng ta chịu xó, chúng ta ngâm trong vòng, thường thì Hoàng Tính ngâm khoảng độ 3 tiếng không? 3 tiếng thôi. 3 tiếng thôi. Thì cái độ béo và cái hạt đậu nó nở ra, nó mềm, nó ngon lắm, mà chúng ta chịu khó, quý vị chịu khó, quý vị rửa sạch trước cái đậu đi, dù cho đậu đen hay đậu trắng mà quý vị mua ngoài chợ, quý vị rửa vo trước đi, thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó sạch rồi đó. Thì chúng ta ngâm xong rồi chúng ta sẽ đỡ bớt đi cái khâu gọi là cái khâu vo lại. Vo trở lại cái đậu, thì khi mà chúng ta vo trở lại sau khi mà chúng ta đã ngâm rồi á, thì cái vỏ của nó rất là dễ bị rời ra khỏi cái hạt đậu đó. Cái đó là một cái cách nho nhỏ của Hoàng Tính để gửi đến cho quý vị trên đường này của mình. Có một vị thính giả nha Quyên ơi, mình mời vị thính giả này nhé. Hello, xin được chào ạ. Hello.
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 Dạ,
dạ
xin chào.
Chị.
Dạ.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ. Dạ, nghe trên phone dùng hoàn tính nha. À, quý vị nghe trên cái radio thì rất là khó chịu lắm. À, quý vị thính giả cũng sẽ không nghe kịp được và chính bản thân quý vị cũng sẽ chậm bớt đi một giây. À, một vài giây thưa quý vị, nếu quý vị có gọi vào cùng tham gia trong chương trình này, quý vị chịu khó. À, quý vị nghe ở trên cái phone mà quý vị vừa mới gọi vào, đừng có nghe cái radio rồi cái phone nữa thì rất là khó chịu. Hoặc là quý vị ra cái chỗ cái phone và cái radio có một cái khoảng cách thật là xa thì có thể là quý vị sẽ nghe được đó, chứ đừng có đứng gần cái radio khó nghe ha. Thưa quý vị ha, 8178994110 là số điện thoại được quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ thêm những cách thức của quý vị trong cái món chè này cũng được, hay hoặc là món nào cũng được, quý vị có thể gọi vào cùng tham gia trong cái chương trình này. Kỹ thuật bếp nút nấu nướng, cái cách làm sao cho nó gọn gàng hoặc là như thế nào trong từng cái món ăn, quý vị có thể gọi 8178994110 phải không nhà Quyên?
Dạ đúng rồi. Dạ. Kính mời quý khán giả gọi vào nếu quý vị có những cái góp ý hoặc là có những cái món ăn quý vị muốn chia sẻ. 8178994110. Dạ xin chào ạ. Xin phép vị khán giả tắt dùm cái radio.
Hello.
À.
Dạ,
dạ
vâng,
chị
xin
ơi,
chào
tắt dùm cái radio được không chị?
Hello.
Dạ, dạ chào chị.
Dạ, tôi tên là Lan, tôi ở Ga Lần đó.
Dạ.
Hồi nãy tôi nghe cái anh Hoàng Tín đọc cái ingredient ở trong cái chè đậu trắng mà anh ấy đọc cứ cộng thêm nhiều quá, tôi ghi không kịp. Thành ra bây giờ làm ơn đọc lại cho tôi, ghi lại rõ ràng.
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh nhé.
Dạ vâng. Hơi cộng hơi bị nhiều. Hoàng Tín sẽ rút lại cái kinh nghiệm. Sau khi mà quý vị vo sạch nếp, mình cho vào thêm 2 cấp nước nấu sôi. Sau đó chúng ta bớt lửa nấu để cho cái nếp nó nở mềm. Chúng ta nhớ trộn cái nếp sơ qua cho nó đều, đừng để cho nó bám vào cái đáy nồi. Và nấu nếp nở mềm nhưng mà không có bị nát như thưa quý vị. Tiếp theo nữa, đậu của chúng ta đổ ra rổ sau khi chúng ta mở khui cả là cái lon. Tiếp theo, xả sạch vài lần nước lạnh. Và tiếp theo nữa, sau khi mà nếp mềm rồi, cho đậu vào trong cái nồi nếp. Khi mà cho đậu vào nồi nếp, chúng ta phải bỏ thêm 1/3 cấp đường, bỏ thêm 100ml nước nóng, bỏ thêm vào đó 1/3 muỗng cà phê muối, bỏ đường, bỏ nước nóng, bỏ muối vào. Chúng ta trộn đều, nấu thêm chừng khoảng 7 phút. Và sau đó, chúng ta lại tiếp tục cho nước dừa vào trong nồi đó. Tiếp thêm nữa là chúng ta bỏ 1 muỗng cà phê bột năng với lại 2 muỗng cà phê đường, thưa quý vị. Tức là chúng ta làm riêng ra cái nước dừa. Chúng ta bỏ vào một cái nồi nữa, tức là cái nồi thứ hai, thưa quý vị. Chúng ta bỏ vào cái nồi nước dừa nè. Chúng ta bỏ thêm bột năng 1 muỗng, đường thì chúng ta 2 muỗng, muối thì chúng ta cho 1/3 muỗng thôi. Chúng ta để lửa nó vừa vừa, chúng ta quậy đều cho đến khi nước dừa sôi lên. Chúng ta tắt cái bếp đi. Cái phần này, cái phần nước dừa, bột năng, đường và muối là chúng ta để chúng ta chan lên cái phần của cái chén chè đậu trắng này, phải không nhà Quyên?
Dạ vâng, không biết là cô đã có nghe rất rõ hay không?
Nói vậy dạ. Cô hiểu rồi đó. Cô rất là nghĩ là cô đã hiểu đó. Bây giờ chúng ta có thêm một vị thính giả nữa, nhà Quyên ơi.
Dạ nhà Quyên, Hoàng Tính xin kính mời. Hello.
Alo.
Dạ, dạ chào chị.
Quán Xuân chào. Quán Xuân chào Nhã Quyên, chào anh Hoàng Tính.
Dạ. Chị khỏe không chị? Chị Quán Xuân này khỏe không? Chị Quán Xuân.
Alo.
Khỏe
dạ,
không?
Chị
Quán
Xuân nghe không?
Ồ, bây giờ nghe cái âm thanh của nó, sau cái đài dạo này mình gọi vô mình nghe âm thanh nó không có bằng những lần trước. Nghe không có rõ lắm nhưng ok. Anh Hoàng Tính chia sẻ cái món chè này làm coi như là rất là nhiều người thích cái món chè đậu trắng này, mặc dù nó rất là dân dã mà ở người Việt mình thì nghe không có xa lạ gì. Nhưng mà khi mình ăn mình vẫn cảm thấy ngon. Có nghĩa là có người á thì nấu á, họ để nước dừa vô luôn. sau khi gần chín, nhưng mà cũng có người không thích như vậy. Có người thì vẫn để thích thắng nước cốt dừa rồi chan riêng. Thì anh Hoàng tính với Nhã Quyên thích ăn kiểu gì?
Kiểu chan riêng.
Chan riêng.
Nhã Quyên.
Không phải Quang Xuân hỏi là
chị phải nấu thì mới có ý kiến được chứ.
Đối với Hoàng Tính phải chan riêng cơ. Tại vì đôi khi
ông nói chứ chan riêng nó lỡ cái nước dừa nó rất là mau hư thôi anh. Dạ. Tại vì nếu mà mình ăn không kịp á, cái nồi chè của mình nó mau hư, đặc biệt là nếu mà mình ăn vào trong những cái mùa
thấy
hè
giống như ngay cả chè trôi nước có nhiều người lại nấu ngộ lắm, mình muốn nước đường vậy đó rồi xong đâu ra đó, còn nước cốt dừa là chan riêng thì mình vẫn thích hơn. Không có góp ý gì, anh Hoàng Tính nấu theo cái cách này cũng rất là ok, tại vì Quảng Xuân thì thỉnh thoảng nấu chè đậu trắng cho các bác ở bên cộng đoàn của nhà thờ Tuốt cái dưới Lùng View á, mỗi lần có một cái event gì, cái party gì thì các bác hay mời thì gọi lên thì mình hay góp phần thức ăn, thực phẩm để có những cái bữa cơm thông công. Sau khi mình là bên đạo Phật đó nha, nhưng mà vẫn tham gia những cái buổi ở đó ở dưới nhà thờ, thì mình học được kinh nghiệm từ những cái cô chú nấu cũng đơn giản lắm, nhưng mà cách anh Hoàng Tính chia sẻ cũng rất là hay. Rồi Quang Xuân, chị cũng muốn chia sẻ một chút xíu cái kinh nghiệm. Hồi nãy anh Hoàng Tính cũng có nói cho quý vị thính giả nghe rồi, và những bác cô, các bác các dì nào cô đã từng nấu thì cũng có kinh nghiệm lắm, nhưng mà mình sẽ chia sẻ với những người mà chưa có nấu qua hoặc là cũng có hình dung ra được á. Cái nếp của mình khi mình nấu nước sôi, cái nồi nước nó sôi sùng sục lên, lúc đó mình đổ nếp vô. Dĩ nhiên là nếp đã được vo sạch rồi để ráo đó, không cần ráo dữ lắm đâu, nhưng mà cho ráo chứ đừng có cái sủng nước. Rồi khi mà mình đổ vô như vậy đó, nếu mà được á, thì mình nấu nồi nào cũng được, nấu nồi inox cũng được, nấu nồi không dính cũng được. Nó khi mình ráng làm sao đừng cho nó dính cái nồi, nhưng đừng có quậy hoài, tức là mình đừng có dùng cái muôi cái gì đó quậy miết thôi, cứ để cho nó sôi. Khi mà nó đã sôi lên rồi mình để lửa vừa thôi, tức là khi mà nước sôi sùng sục thì mình cần ở cái nhiệt độ rất cao để mình đổ hết cái nếp vào, đúng không? Nhưng mà một khi nó đã sôi trở lại thì lúc đó chúng ta sẽ hạ lửa bớt ở cái medium 2 á, để chi, để cho nó không có bị trào, hoặc là nó, tức là nó ở cái sôi như vậy thì mình giữ cái hộp nếp, và trong khoảng mấy phút sau mà quý vị lấy một cái muỗng nhỏ múc lên, hay là dưới cái ánh đèn của bếp mình nhìn, mình thấy cái hộp nếp nó nở, mà nở búp búp nha. Gọi là nở búp búp, có nghĩa không có nở, phải nở tét lét cái hộp nếp ra. Thì lúc đó chúng ta mới cho đậu vô. Và cho đậu vô là nhanh lắm. Nếu trường hợp mà mình dùng đậu mà hộp á, thì Quảng Xuân hay dùng đậu hộp. Cái hiệu của nó thường mình hay dùng là hiệu push á. Thì nó sẽ dễ hơn. Mà cái rất ăn rất là ngon, cũng ngon không kém gì đậu tươi. Đậu tươi thì khỏi nói rồi, bất cứ một cái gì mà mình mua fresh á, mình mua tươi về mình ngâm rồi tự mình béo đãi ngon. Cái mài này nọ thì béo. Nó sẽ dĩ nhiên nó sẽ tốt hơn là mua đồ hộp. Nhưng mà trong trường hợp mình không có thời gian, hay là tự nhiên nhà đột xuất mà thèm ăn, ví dụ bữa nay Nhã Quyên ơi, bây giờ mình ăn chè đậu trắng, nghe là nửa tiếng sau có nồi chè, hoặc 15 phút sau có nồi chè liền. Thật sự là như vậy.
Nửa tiếng sau mình chờ chắc 11 giờ có hả chị?
Hơi bị sốc đó.
Đâu biết đâu, thì chị nói nửa tiếng sau có Nhã Quyên nồi chè.
Quan trọng là Nhã Quyên hôm nay ở tới mấy giờ nè anh?
Giờ ở tới chiều. Nghe có ăn là ở tới chiều.
Nhưng mà chắc là số phận anh Hoàng Tính không hiểu lắm.
Chính xác luôn, chị nói đúng quá.
Chịu không nổi. Đó, thì Quang Xuân chỉ muốn chia sẻ là khi mà chúng ta sử dụng cái đậu hộp á, mua cái hiệu đó thì rất là ngon. Mà cái hộp đậu ngon lắm, nó không bị bể nát đâu. Khi mà mình đổ ra, mình nhớ xả sơ sơ nước lại nha. Rồi mình lắc mấy cái, mình cho bớt một số mài á, mài nó trôi ra, mình cứ cho nó thả nước cho nó trôi bớt cái mài, càng nhiều càng tốt. Mình để ráo, khi mình đổ đậu vô thì nếp nó đã ở cái dạng nó nở rồi đó, nó nở búp là có nghĩa là nó đã chín rồi đó. Tại vì nếu mà chúng ta nó chưa có hẻ, tức là nó chưa có hé cái cục, cái hộp nếp ra, nó chưa chín đâu, khoan hay đổ đầu vô. Còn cái phần sau thì anh Hoàng Tính nói rất là đầy đủ rồi. Quảng Phương chỉ muốn chia sẻ là, và có cái này nó rất là quan trọng nè, cái nồi chè đậu trắng mà nấu khéo hay không á, là khi mình múc cái chén chè mình ăn đó, nó vẫn còn nguyên, nhìn hộp nếp nó vẫn còn nó nguyên vẹn mà ở dạng búp ra, chứ đừng có nát tan ở trong đậu thì cái nồi chè đó mới gọi là nồi chè nấu khéo. Khi nấu rồi mà quý vị bắt xuống á, thấy nó còn lỏng lỏng là đừng có lo. Nhiều người nó ủa mình ăn chè đậu trắng mình
nó nguội, nó nguội thì nó sẽ
nấu ra
lại
theo công thức này nọ mà sao tự nhiên thấy nó lỏng lè vậy nè. Không, mình để nguội một hồi tự khắc nó sẽ đặt lại. Và có một cái trick nữa đó nha Quyên, là khi mình nấu sắp sửa xong rồi đó,
cho bột năng
mình cho một muỗng canh hay nửa muỗng canh bột năng quậy xíu nước, mình hòa vào trong cái nồi chè đó. Và mình lấy cái ấy mình đảo đều một cái, thì khi sau này chúng ta múc, dĩ nhiên đường bỏ các thứ vô là phải cho nó sôi lại nhẹ, và khi chúng ta múc cái nồi chè ăn cho đến cuối cùng, ở cái chén cuối cùng nó vẫn không có bị chảy nước. Đó là cái trick mà Quảng Xuân muốn chia sẻ.
Dạ,
vậy thôi.
Nhưng mà hồi nãy chị nói là lắc vài cái, chị phải nói rõ là lắc cái lon chứ không thôi đứng lắc vài cái rồi mới nấu.
Không, có nghĩa
lắc mông thôi chị.
Nhưng thấy tưởng đứng lắc mông vài cái rồi mới nấu thôi chị.
À, tức là mình sẽ bị lẫn với lại một cái động tác thể dục trong một chương trình khác đúng không?
Chị phải nói là lắc cái lon chứ không phải là mình đứng lắc nha.
Thế này nè, quý vị đổ cái lon đậu ra, mình nấu mấy lon tùy mình ha, có khi nấu 2 lon, 3 lon, 4 lon vậy đó. Thì mình đổ ra một cái, tức là mình đổ ra trong một cái thau ngập nước. Xong rồi cái mình giống như là mình đãi vỏ đậu xanh hột, đậu xanh cà. Tại vì nó thật sự bản thân nó phải rất nhẹ tay, bởi vì cái hột đậu nó đã chín sẵn trong cái lon đó rồi. Mình mà làm mạnh là nó nát tan cái hột đậu, nó không ngon. Nhưng khi mình đổ như vậy, tất cả những cái mài đó, bởi vì người Mỹ họ không có, khi họ nấu họ hầm làm trong vấn đề công, họ không có kỹ như mình. Nếu mà Nhã Quyên em dùng cái đậu tươi đó thì phải ngâm rồi phải đãi mài lên. Còn cái hột đậu ở trong cái hộp đồ hộp lo hộp rất là tiện, ăn không có bị sảm đâu. Nhưng để cho cái hộp mình khi mình nấu lên nó đẹp và ăn cũng bớt hạn chế á, thì mình mới khỏa cái nước ở trong á, mình lắc cái thau mà ngâm cái đậu đó, thì bất bao nhiêu cái mài đen nó sẽ nổi lên trên, nó chạy ra hết. Nó không hết hẳn đâu nhưng mà nó sẽ hạn chế rất nhiều. Đó, ý nói vậy. Rồi cuối cùng mình phải đổ ra cái rổ cho nó ráo nước. Là Quảng Xuân nói không có rõ nhưng mà hình dung ra mình, khi mình bỏ vô mình khỏa mình lắc cái thau mà để mà trong cái đậu mình đổ ra, đừng có dùng cái nước đó, cái nước ở trong cái hộp đậu mình đổ ra mình bỏ đi, mình chỉ lấy cái phần đậu thôi, đừng có tiếc. Không có, cũng ăn nó vẫn béo, vẫn bùi, vẫn rất là ngon. Cho những vị nội trợ nào có thời gian thích tham thì mình dùng đậu tươi, còn vị nào không có thời gian ăn khẩn cấp giống như ăn nhanh, nấu nhanh, làm nhanh liền thì mình sẽ dùng đậu hộp. Và Quảng Xuân, tại vì hồi nãy anh Hoàng Tính nó chia sẻ cái recipe là cái công thức là nhiều đậu nhiều nếp, rồi Quảng Xuân không có nói cái phần cách nấu của Quảng Xuân nữa. Tại vì Quảng Xuân nấu theo một cái cách khác, là không đông như, tức là mình sẽ nấu theo cái cách mà đông theo đường đậu hay là nếp bằng cái lon đó luôn đó. Thì nó sẽ lại khác cái cách của anh Hoàng Tính. Nhưng mà như vậy thì quý vị thính giả sẽ lòng trọng lắm. Thôi mình chỉ nói là mình chia sẻ cái phần mà giống như mình nấu làm sao cho cái nồi chè nó khéo một chút. Ở đây mình xin mạo phạm là tại vì có rất nhiều cô bác các dì nấu rất là ngon. Mình chỉ nói với, chia sẻ với những bạn trẻ, những người nào mà mới chưa bao giờ nấu cái chè đậu trắng này. Đấy, cảm ơn anh Hoàng Tính với Nhã Quyên đã cho một cái bữa sáng mà nghe món chè sáng sớm rồi nghe còn chè là thấy lên trí rồi đó.
Còn nữa đó.
Nghe
cảm
chè
ơn chị.
Là ngọt ngào chứ lên trí chè.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay bổ sung thêm trong cái món chè đậu trắng này. Hy vọng là chị cũng sẽ trở lại để cùng bổ sung thêm hay hoặc là cùng góp ý thêm với Nhã Quyên Hoàng Tính trong một cái món tiếp theo sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Đó là cái món được mang tên là cá bông lau kho tiêu. Nếu có thời gian, chị đồng ý không chị?
Dạ, cảm ơn
Hoàng Tính. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Quý vị mới mua nhà, đang sửa lại nhà và muốn làm đẹp nhà cửa, Hãy liên lạc ngay với hãng chuyên làm màn cửa Woodsman Shutters and Blinds, đã thành lập trên 20 năm do người Việt Nam làm chủ, vì thế có giá rất đặc biệt cho người đồng hương. Hãy gọi ngay điện thoại 214-954-7990 để có ngay những màn cửa chất lượng cao với giá rẻ nhất chưa từng có. Toàn bộ Shutters và Blinds được sản xuất ngay tại công ty chúng tôi ở Dallas Fort Worth. Giá đặc biệt cho quý khách nghe đài 1600 chỉ có 14.50 đồng mỗi square feet đã bao gồm tiền lắp đặt. Xin nhắc lại, chỉ có 14.50 đồng một square feet đã bao gồm tiền lắp đặt và lifetime warranty. Hãy gọi ngay 214-954-7990, 214-954-7990 để lấy free estimate.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tìm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Anh ơi, sao lúc nào anh cũng ca hát vui với kỷ niệm vậy? Em buồn lo muốn chết, sóng gió đến rồi nè anh.
Đời, nếu có duyên gặp người hay giúp được mình thì sóng gió nào cũng qua. Em gặp sóng gió gì vậy?
Con trai em đang đi học, gặp khó khăn, cần người dạy kèm thêm cho giỏi để theo kịp lớp học. Mà tìm hoài chẳng thấy ai hay mà giúp được.
Mèn đét ơi, chuyện này thì dễ nhàng. Anh biết ông thầy này hay lắm, ông tên là Larry Văn. Trước đây ông dạy kèm cho con gái anh về homework nè, ôn thi thường xuyên nè, học trước trong trường. Ông dạy dễ hiểu lắm. Có lúc gia đình anh ở xa, hay hoặc là con anh có scholarship nè, học nội trú xa nè, thầy Larry Văn vẫn có cách giúp được mà.
Hay quá, đúng người em cần rồi.
Larry Văn 214-334-8749.
214-334-8749. 334-8749.
Quý vị có muốn làm chủ căn nhà mơ ước của mình không? Chỉ cần 3% tiền đào, Tinado sẽ giúp quý vị dọn vào căn nhà mơ ước của mình nếu đủ điều kiện. Quý vị có muốn mua nhà cho thuê, Tinado sẽ giúp vay tiền mua tới 30 căn, thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, sang tên nhà từ 2 đến 3 tuần. Ngoài ra, Tinado có chương trình không check credit, không check income với tiền đào 30%, có chương trình cho người nước ngoài đầu tư nhà ở tại Hoa Kỳ. Cần vay tiền mua nhà hay tái tài trợ, hãy gọi Tinado. Cần bán nhà gấp, hãy gọi Tinado. Chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, sang tên trong vòng 10 ngày và quý vị không trả đồng nào tiền giấy tờ. Gọi Tinado ngay hôm nay 972-644-1000, 972-644-1000.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi
được tổ chức một ngày duy nhất thứ hai ngày 19 tháng 3
tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi được tổ chức một ngày duy nhất
thứ hai ngày 19 tháng 3,
học phí 200 đồng.
Bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Ngoài ra, chúng tôi có lớp microblading
do thầy Phi Long từ Florida phụ trách ngày 4 và ngày 5 tháng 3.
Xin ghi danh giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954
hoặc số của trường Hollywood 972-487-8238.
Toyota of Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt về tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý vị, tôi là Kim, là vợ của quản lý Nao. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota RAV4 2018 đã sẵn sàng cho bạn đến mang về với giá trả góp 0% tiền lời trong 72 tháng hoặc thuê từng tháng chỉ có 199 đồng. Đội ngũ bán hàng trung thực kinh nghiệm, hãy đến với Toyota of Grapevine gần phi trường Dallas Fort Worth để giúp bạn có được một chiếc Toyota mới tuyệt đẹp với chi phí thấp.
Toyota of Grapevine là sự lựa chọn của bạn. Website toyotaofgrapevine.com, số điện thoại 817-329-5949, 329-5949.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ông chúa.
Thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên.
Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương vẫn trong khu Hiệp Thái Arlington, chuyển sang phòng 205, mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối. Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628.
tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác. Với lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter.
Có lớp đào tạo giáo viên hướng dẫn Instructor, nhận cấp E20 cho du học sinh đến Hoa Kỳ học tóc, nail facial.
Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Văn phòng khai thuế Hiệp Trần xin cảm ơn quý đồng hương đã chọn chúng tôi trong bao nhiêu năm qua để lo về thuế cá nhân cũng như thuế thương mại.
Chúng tôi có license enrolled agent từ IRS để đại diện quý vị thương chủ khắp 50 tiểu bang. Phương châm làm việc của chúng tôi là tuyệt đối không vẽ vời để quý vị gặp rắc rối với sở thuế sau này.
Hiệp Trần có thể giúp quý vị xin giảm nợ với sở thuế nếu không có điều kiện trả hết. Thành lập công ty LLC, S-Corp Partnership, giữ sổ sách payroll.
Hiệp Trần Tax Services, một địa chỉ đáng tin cậy chuyên về thuế. Văn phòng mở cửa quanh năm để phục vụ quý đồng hương trong khu chợ Hồng Kông, Dallas.
Điện thoại 214-536-0293, 214-536-0293. Tiếp đầu về thuế, kiếm ngay Hiệp Trần.
TC Nail Depot thông báo, nhân dịp lễ Easter từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 8 tháng 4, khi khách hàng mua trên 100 đồng, chúng tôi xin tặng coupon trị giá 10%. Đặc biệt, từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 4 có lớp xăm chân mài do đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm hướng dẫn. Lớp học giới hạn học viên. TC Nail Depot, cạnh khu chợ Hiệp Thái Golden. Kính mời 972-487-1325, 972-487-1325, 487-1325.
Lexor là công ty sản xuất và cung cấp ghế spa trực tiếp cho nhiều tiệm nail tại Hoa Kỳ.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe lời chia sẻ của một trong những khách hàng từng bill nhiều tiệm nail nổi tiếng trong vùng Dallas Forward.
Mình đã bill hơn 5 tiệm nail rồi, thì tất cả mình đều xài trên 100 ghế của Lexor. Thì mình cảm thấy là ghế rất là đẹp, bền mà rẻ, mà cái service rất là good. Đó là điều mình rất là an tâm.
Xin gọi 214-575-3920, 214-575-3920. Laxo xin trân trọng kính mời.
Hoa Dallas, những cắm hoa tươi và giao đến tận nơi trong vùng Dallas, Fort Worth, Metro và khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Hoa Dallas chuyên nghiệp về hoa tang lễ, hoa phân ưu, đám cưới, sinh nhật, khai trương, tình yêu, khuyến khách xin kiểu mẫu hoặc đặt hàng online qua website tiệmhoaviet.com, tiệmhoaviet.com, uy tín, tận tâm, mở cửa 6 ngày, nhận mọi thẻ tín dụng. Gọi hay text cho Hoa Dallas 972-333-7752, 972-333-7752.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty SP là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570,
214-923-6570.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhân quyền Hòa Tính, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM và mời quý vị cùng trở về với chương trình phần 2 của Bếp Sài Gòn. Vâng, kính thưa quý vị, trong phần 2 quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong chương trình Bếp Sài Gòn với những cái món ăn hay hoặc là những cái kỹ thuật nấu nướng gì mà quý vị biết được, cùng chia sẻ với mọi người qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên ơi.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM, kính chào anh Hoàng Tính.
Dạ, cái trời này mà chúng ta mà có được một cái món ăn mà chuẩn bị trình bày thì chắc là rất là lý tưởng ha Nhã Quyên ha.
Dạ vâng, và trong chương trình này thì cũng nếu quý vị có những chia sẻ đóng góp, kính mời quý vị gọi vào đài của số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Một cái món tiếp theo mà anh em chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị được mang tên rất là hấp dẫn lắm, mà Nhà Quyền sẽ trình bày cho quý vị nghe thử coi nha. Cái món được mang tên là cá bông lau kho tiêu. Ngon không Nhã Quyền?
Dạ vâng, và sau đây thì Nhật Quyên xin phép được gửi đến quý vị thân giả món cá bông lau kho tiêu. Dạ vâng, cá bông lau thì chúng ta cần khoảng 2 bao cá bông lau, 2 đến 3 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 3 cọng hành lá, 4 viên đường thốt nốt nhỏ. Và cách làm thì cá bông lau chúng ta rửa sạch và cắt lát vừa ăn, không có nên cắt mỏng quá thì khi mà chúng ta kho miếng cá nó rất dễ bể. Cho vào tô lớn 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh cà phê muối, 2 muỗng canh cà phê tiêu, 2 muỗng canh cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, đầu hành lá băm nhuyễn. Chúng ta trộn tất cả lên trong một cái tô.
Khoan, Nhã Quyên đọc lại lần nữa, nhắc lại lần nữa.
Dạ vâng, mình cho vào một cái tô, cái chén gì cũng được. Là 3 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay, và đầu hành lá băm nhuyễn, và tất cả trộn đều lên. Và cho cá vào cái tô gia vị hồi nãy mình vừa làm xong đó. Mình bỏ cá vào, mình trộn cái cá lên cho nó thấm đều nguyên một cái miếng cá. Và mình ướp khoảng 1 tiếng trở lên thì khi mình kho đó sẽ ngon hơn. Mình bắt cái nồi hay cái chảo không dính lên bếp, cho vào đó 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình cho từ 3 đến 4 viên đường thốt nốt vào. Khi mà cái đường nó hơi tan tan, nó có cái màu ngã màu nâu á, tan và ngã màu nâu đậm á, thì mình mới cho cá đã ướp mình để 1 tiếng hơn á, mình trộn đều. Và đừng, mình cũng không nên để đường dạt tới quá thì cá sẽ có cái, nó sẽ bị cháy thì không có ngon. Và sau đó thì chúng ta cho muỗng canh nước nóng vào trong cái chảo cá. Nhớ là cho 1 muỗng canh nước nóng vào và trở mặt cá. Khi mà nước trong chảo cá sôi thì bớt lửa. Và chúng ta kho cá trong vòng khoảng 30 phút và trở mặt cá vài lần cho cá được thấm. Và khi mà mình trở thì mình không có trở nhiều quá, nó sẽ bị vỡ cái cá đi. Và nếu mà tùy gia đình, có nhiều gia đình thì ăn mặn, ăn lạc thì mình có thể nêm nếm lại sau cùng. Và khi mà cái nước trong chảo cá đặt sệt lại thì cá cũng chín. Và chúng ta rắc hành lá sắc nhỏ và tiêu lên trên và tắt lửa. Và cái món này, để cho cái món này được đạt yêu cầu thì sẽ có cái màu nâu cánh gián rất là đẹp mắt. Và cá phải thấm gia vị. Và nếu mà thường cá kho này thì kiểu người miền Nam á, thì sẽ hơi ngọt ngọt một chút thôi anh.
Đồng ý.
Và thường á, tại mình có, nếu mà nhà có con nhỏ thì không nói, nhưng mà nếu không á, thường kho cá mình cho ớt vào nữa thì nó hình như nó ngon và nó đỡ tanh hơn, phải không anh?
Cái ớt thì Hoàng tính thấy như Hoàng Nhã Quyên nói đúng, quý vị có thể cho cái đó option thêm thôi, tại vì đôi khi
thường người, có cá người, lớn, người ta hay cho ớt và cho ớt vào,
nhưng mà người lớn thì không nói gì.
Đôi thì khi đó Nhã Quyên nói là nếu mà nhà có con nhỏ thì không nói thì... nhưng mà nếu mà chúng ta không có con nhỏ thì chúng ta có thể cho thêm ớt, tại vì thật sự cái tiêu á nó cũng cay rồi cho cái món này.
Mà Hoàng tính thấy, một là quý vị xài ớt hiểm, hai là quý vị cũng có thể xài mấy cái ớt mễ, ớt xanh á. Cắt thì nó cũng rất là ngon đó, thưa quý vị.
Bỏ lên trên. Nếu mà chúng ta không bỏ vô cái nồi cá mình kho đó, thì mình có thể bỏ ớt ở trên trên mặt cá khi mà chúng ta ăn, cắt nhỏ nhỏ lên cho nó màu xanh màu đỏ phải không anh?
Xanh xanh đỏ đỏ cho mấy em nhỏ mừng ăn cá thôi, chứ đừng có ăn mấy cái đỏ đỏ xanh xanh nó cay lắm. Thưa quý vị, 8178994110 quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình Béo Sài Gòn. Trong cái phần 2 này, Nhã Quyên vừa gửi đến cho quý vị cái món cũng rất là ngon, canh mà không phải canh thưa quý vị, cái đó là cá bông lau, cá bông lau kho tiêu, cũng nó tựa và tính lại nhìn thấy cái hình mà mình có trên trước mặt mình thấy giống như là của cái cá kho tộ hay Nhã Quyên ấy.
Dạ đúng rồi, nhưng mà thường không biết anh Hoàng Tính sao, nhưng mà khi mà kho cá này cái ngày đầu tiên á, Nhã Quyên thấy ăn không ngon bằng cái ngày thứ hai. Bắt đầu nó sắc xuống á, thì
kèo, nó sắc xuống
cái
đó.
Miếng thịt cá nó cứng hơn, ăn nó ngon hơn cái ngày đầu tiên. Nếu mà chúng ta không có vội á, để qua ngày sau mình kho lại chút xíu, mình ăn thấy có vẻ thì nó ngon hơn.
Tức là mình hâm, mình kho lại chút xíu thôi quý vị, rất là ngon. Tất nhiên là trước đó thì trong cái phần mà chúng ta làm lần nhất thì chúng ta cũng phải để cho nước nó cũng sắp sắp chút xíu đi. Thì chúng ta có gì mà chúng ta kho là lần nữa ăn thì nó cũng ngấm, cũng thấm cá nhiều lắm. Nhưng mà Hoàng Tính là thích ăn lần một hơn. Ăn lần một tại vì cái cá ở bên giữa của con cá nó cũng vẫn còn có cái mùi vị của con cá, nó cũng rất là ngon. Nếu mà để 2-3 ngày nữa hình như mình thấy bên trong bên ngoài cũng toàn là cái mùi mà cái nước kho nó nhiều rồi. Nhưng mà thường thì trong cái món cá bông lau kho tiêu này, hay hoặc là cá bông lau đi, mà chúng ta chiên, chúng ta kho, chúng ta làm cái món này, thì đối với riêng của Nhã Quyên có thích ăn cái da của nó không?
Dạ không.
Ủa sao vậy? Ngon mà.
Không biết mà không thích ăn.
Ngon mà tính thấy cái da đó mình ăn.
Nhưng mà người ta nói cái ăn cái da của con cá đó rất là tốt.
Ủa sao không ăn? Tốt mà sao không ăn?
Nói thật là Nhã Quyên không có thích ăn cá lắm.
Dạ.
Ăn rau đồ thì ok, nhưng mà không có thích. Thì thật sự Nhã Quyên thấy hình như là người miền Trung hoặc là những người mà ở vùng biển đó thưa anh, thì ăn cá nhiều hơn, tại cá nó tươi. Còn ở trong Sài Gòn cá thường nó cũng không có tươi bằng những người ở gần biển, nên ở Sài Gòn thì cá ít, mà bản thân Nhật Quyên cũng không có ăn cá nhiều nữa.
Cá cũng ngon, mà tính thấy cá cũng ngon, cũng tốt đó.
Tốt chứ, tại người Nhật họ ăn cá rất là nhiều, ăn được cá rất là tốt. Omega 3.
Nhưng mà mình khác Nhật, mình không ăn cá sống, chỉ có qua đây mình còn ăn cá sống.
Không, cá sống, cá chín, nhưng mà mình ăn cá được nhiều á thì tốt. Nhưng mà có điều ví dụ như tại vì cá mà mình mà không biết làm á thì nó tanh quá thì ăn không được. Hoặc là ví dụ mình không có biết lấy cái mật cá gì ra, nó bị đắng nữa. Cho nên Nhã Quyên không có giỏi về cái này, cho nên ít làm món cá lắm.
Ăn món cá thường xuyên cũng rất là tốt thưa quý vị. Nó cũng trong tất cả những cái món ăn thì Hoàng Tính cũng thích cái thứ nhất là cá, cái thứ nhì là gà. Cá phải là loại cá mà cá hường gì đó đó Nhã Quyên. Ăn cái món đó mà mình ướp rồi xong xuôi rồi mình chiên lên ăn cũng rất là ngon. Tiếp theo đó là cái món cá bông lau này nè. Hay hoặc là cá kho tộ thì Hòa Tính mê lắm, cộng thêm lại với lại ở nhà mà nấu cho Hòa Tính một cái nồi canh chua thôi phải gọi là ngon hết ý luôn, ăn với lại cơm nóng thì tuyệt vời làm sao phải không quý vị?
Dạ, và thường thì cái món cá bông lau này thường người ta hay mua cả con lớn, người ta chia ra, nhiều khi cái đầu cá, cái đuôi cá gì họ nấu canh thôi anh.
Đúng.
Ở giữa thì ta đem kho, thì vừa có nồi canh chua cá bông lau với thêm một nồi cá kho tộ. Thì trong cái thời tiết mà âm ui ui ngày hôm nay thì mình có một cái nồi cá kho rất ăn cơm rất là ngon.
Bắt cơm lắm. Nhiều vâng. Đó là cái phần trình bày của Nhã Quyên vừa gửi đến cho quý vị, một cái món ăn cũng rất là ngon, cũng rất là đơn giản. Cá bông lau kho tiêu, nếu quý vị nào mà có những cái cao kiến hơn hay hoặc là có những cái ý kiến đóng góp hay hoặc là hỏi thêm gì đó trong tầm hiểu biết thì Nhã Quyên cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị những cái gì hiểu biết, hay hoặc là quý vị có muốn làm cái món nào thì anh em của chúng tôi gọi vào cho chúng tôi biết, thì chúng tôi cũng cố gắng để mà sưu tầm thêm những cái món ăn ngon mà cũng rất là làm đơn giản để gửi đến với quý vị đồng hương của chúng ta để chia sẻ trong cuộc sống bận rộn. Chúng ta làm sao bước về nhà chủ yếu là mình làm nhanh, làm gọn, nhưng mà cái món ăn của chúng ta phải vừa ngon, vừa nóng mà vừa hấp dẫn cho cả gia đình của mình, phải không nhỉ quý?
Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị có những chia sẻ, kính mời quý thính giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Đầu tiên, anh em của chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị cái món chè mang tên là nấu chè đậu trắng bằng cái đậu hộp. Không biết là quý vị có thấy hay, có nhả. Nếu mà hay mà quý vị cảm thấy làm được thì quý vị cứ việc làm thử đi. Mà tính nghĩ là cái món này với một cái đậu hộp thì quý vị làm cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Khi mà chúng ta nấu cái nếp xong, chúng ta chỉ có rửa sơ qua cái đậu cho nó sạch sẽ, chúng ta đổ vô thành ra cái món chè, chè đậu trắng và nấu bằng cái đậu trong hộp. Và tiếp theo đó là cái món được mang tên là cái cá bồng lau kho tiêu. Nhà Quyên vừa gửi đến cho quý vị thì cũng rất là không có gì là khó khăn cả. Khi mà chúng ta bước vào những cái ngôi chợ Việt Nam, họ có những con cá bông lau mà quý vị nhìn mà bắt mắt được con nào thì quý vị lựa chọn con đó rồi kêu họ cắt khúc dùng cho mình, rồi mình về mình cứ thế mà mình làm ra có được một cái món được mang tên là canh là cá bông lau kho tiêu thì còn gì tuyệt vời. Trong cái ngày hôm nay hoặc là trong những cái ngày mà quý vị muốn đổi món thì quý vị cũng có thể làm cái món của anh em tôi chia sẻ, cá bông lau kho tiêu. Và đến đây thời gian cũng không còn nhiều nữa. Nhã Quyên, Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Bếp Sài Gòn để theo dõi cũng như là cùng gọi vào, cùng tham gia góp ý và cùng chia sẻ. Hy vọng rằng cũng sẽ đón nhận được rất là nhiều chia sẻ của quý vị trong cái thời gian sắp tới đây. Thành thật cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày vui bên bạn bè, người thân, công việc của mình cũng như là bên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.